Trong gian đình tạ giữa vườn, tiểu thư Lucia Enzonovska đang ngồi bên bàn cùng cô gia sư chăm chú lắng nghe giảng văn học. Tetia giảng một cách sinh động về những thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử văn học viết ở Ba Lan. Cô đọc những trích đoạn hay nhất từ những kiệt tác của các thi sĩ chứ danh. Lời giảng nhiệt tình của cô đã cuốn hút tâm hồn cô học trò trẻ tuổi. Này, Lucia, hình như em chưa bao giờ học văn học của nước ta thì phải. Tetia hỏi, nhận thấy sự háo hức của cô bé. Có chứ, cũng có chút gì đó, nhưng ít lắm. Lucia đáp. Cô giáo trước cô Clara bảo rằng trong giới chúng ta cần biết nhiều ngoại ngữ, hiểu biết văn học nước ngoài, còn văn học Ba Lan thì cô ấy nói chẳng ích gì cho em cả. Cô Clara có phải người Ba Lan không? Vâng, nhưng cô ấy là một nữ quý tộc cỡ lớn, thấm nhuần quan điểm của giới em. Thế những quan điểm ấy là thế nào? Em không rõ có thể giải thích cho cô được không, nhưng em nghĩ rằng có nhẽ chúng dựa trên... Nhưng thôi, em không biết nói thế nào. Để tôi giúp em nhé. Những quan điểm ấy dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng tất cả những gì là của Pháp, của Đức, nói tóm lại, của ngoại, chứ không phải của chúng ta, của Ba Lan, đúng không? Sao cô hiểu rõ thế ạ? Tôi đoán được chứ, nhưng mẹ em có nghĩ thế không? Dĩ nhiên rồi, mẹ em chẳng đọc sách nào của Ba Lan cả. Mẹ trò chuyện với em bằng tiếng Pháp, mẹ chỉ tin tưởng ở ngoại quốc thôi. Còn ông em? Tetia hỏi. Ồ, ông em hoàn toàn ngược lại. Về chuyện ấy, bao giờ ông với mẹ em cũng mâu thuẫn nhau. Ông bảo quên dân tộc mình là một điều hổ thẹn, ai cũng cần phải hết sức yêu quý và tôn trọng hết thảy những gì của dân tộc mình. Nhưng những lý lẽ ấy không thuyết phục nổi mẹ em. Ông em quả là người đáng kính. Cô cũng yêu ông em chứ? Tôi tôn kính ông và tin vào trí tuệ minh của ông. Ông cũng mến cô lắm, nhưng cả anh Van Di, cái gọi âu yếm Van der Ma, cũng cùng quan điểm với ông. Vậy sao cô không thích anh ấy? Kìa, Lucia, ông Van der Ma thì can hệ gì đến tôi? Lucia bật cười đáp. Cô không biết chứ? Mẹ em với anh Van der Ma ấy mà, suốt đời cãi nhau, giờ lại thêm cô nữa, tội nghiệp anh Van đi. Ta học nốt đã nào. Tetia cắt ngang. Em còn phải viết một bài luận nữa. Lucia quàng tay quanh cổ cô giáo, âu yếm nằn nì. Để đến mai nhé, cô thân yêu của em. Hôm nay em chẳng viết được đâu, em biết lắm. Cô đã gợi lòng say mê văn học đến nỗi em chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Cô phải đưa cho em đọc một tác phẩm gì của nước ta cô nhé. Những thứ của Đức với Pháp em nhét tận đáy tủ cho bọn nhạy cắn. Lucia, đâu thể chuyển từ cực này sang cực khác thế. Ngay cả các nhà văn nước ngoài em cũng cần am hiểu tường tận hơn. Nhưng trước hết phải là các văn sĩ nước ta, phải không cô? Hôm nay em sẽ nói chuyện này với ông em và anh Van Di. Chắc cả hai người sẽ vui lắm đấy. Anh Van Di lúc nào cũng gọi em là vẹt con. Hễ đặt chân tới là anh hỏi ngay. Này, vẹt con, học được gì mới đấy? Mẹ em liền cau mặt, còn cô Clara thì mỉm cười ngọt ngào mà bảo. Vous, les sainteurs, monsieur le comte. Chà, cô giáo thường gọi anh ấy là bá tước mà. Anh Van Di đáp, vẻ lịch thiệp nhưng bực bội. Tôi không phải một comte nào hết, cô làm ơn hộ điều đó. Thế cô Clara bảo sao? Cô ấy phật ý, cô bảo em. Votre cousin est d'estable Ines Passage. Rồi suốt hàng mấy ngày, cô ấy không thèm nhìn mặt anh Van Di, nhưng rồi lại đâu vẫn đấy, lại vẫn Monsieur le Comte, để anh Van Di lại nhắc, cứ thế mãi. Có lẽ ông Mikhorovsky coi việc trêu chọc gia sư là một môn thể thao. Tetya thốt lên, vẻ chê trách. Làm gì có chuyện ấy, anh Van Di ghét cô Clara, nhưng cô ấy lại phải lòng anh mới chết chứ. Cô Clara là một cô gái già, song cứ nghĩ mình cao giá. Hễ thấy anh Van Di đến là cô ấy lại chải tóc, đánh phấn, nhiều đến nỗi phấn rơi đầy váy áo. Anh Van Di cứ giễu cô ấy mãi. Một lần, đến lúc ăn trưa, cô ấy đánh phấn nhiều ơi là nhiều, rồi kể chuyện cùng em đi tham quan cối xay bột, chạy bằng tu pin. Hôm ấy, hình như đang bực chuyện gì, anh Van Di nói luôn không cần nghĩ. Chuyện ấy cứ nhìn cô cũng thấy. Tại sao? Cô ấy hỏi. Thì cả người cô đang đầy bột đấy thôi. Lần ấy, cô giáo giận anh ấy suốt một tuần. Tetya nhún vai, giúp Lucia thu xếp sách vở, thầm nghĩ đến số kiếp đáng buồn của người nữ gia sư, lại là một cô gái nhỡ thì quá lứa. Cô đã nghe biết bao chuyện về cô Clara, ai cũng thỏa sức giễu cợt cô ấy. Biết đâu một ngày kia họ cũng lại giễu cợt cô, dẫu cô chưa già. Lucia vẫn khoan thai nói tiếp, mái tóc sáng lắc lắc. Cô biết không, em muốn đến một lúc nào thử yêu xem sao. Ắt là phải thích lắm, nhưng biết yêu ai? Ở suốt khốp ve, chẳng có ai để mà chọn. Trừ ông Xaveri. Ha ha, ông ấy có cái đầu hói bóng và gọi em là bé của bác. Em chẳng thích thế chút nào. Ở trang Ozarovo có bá tước Cheska, nhưng em chẳng thể yêu ông ấy nổi. Mặt ông ấy thộn lắm. Và lại, ông ấy đang muốn ve vãn tiểu thư Rita kia. Ôi, hẳn em sẽ phải lòng anh Van Di đến điên mất. Nhưng anh ấy lại là anh con bác em. Anh ấy điển trai lại lịch sự, nhưng hơi nghiêm. Nhiều khi chỉ tỏ vẻ thôi. Kìa, Lucia, em chớ nghĩ đến chuyện đó. Tetya chen ngang. Em còn quá trẻ, rồi sẽ đến lúc, càng muộn càng hay. Cô nói vậy, bởi chính cô gặp bao buồn phiền vì chuyện ấy đấy thôi. Sao em biết? Mẹ em bảo. Tetya lắc đầu. Mẹ em nhiều khi chuyện gì cũng nói với em, đôi khi lại chẳng nói gì hết. Nhưng trong chuyện ấy thì có gì là xấu nào? Không phải bao giờ kết cục cũng đáng buồn như thế, mà thường thường người ta được đón nhận biết bao vui sướng. Thế ra em đã biết điều đó kia đấy. Tetya hỏi, cô chợt thấy thú vị. Đọc biết bao tiểu thuyết Pháp, em hiểu tình yêu nghĩa là gì, nhưng chưa bao giờ em được thử yêu. Có lần em hỏi anh Van Di, khi yêu anh ấy thấy thế nào? Bởi anh ấy thì chắc có nhiều kinh nghiệm rồi. Thế anh ấy bảo sao? Lucia phẩy tay. Ôi, anh Van Di lúc nào cũng chỉ đùa. Anh ấy bảo em, yêu nhau giống y như làm bài tập số học ấy mà. Bởi anh ấy biết em ghét nhất môn tính. Cô cũng có thể nói cho em nghe, nhưng chắc cô không nói. Em đành phải chờ thực tiễn của bản thân mang lại vậy. Có điều đừng bận tâm trong khi chờ đợi đấy. Tôi nhắc lại, hãy còn quá sớm. Lucia như sực nhớ ra điều gì, và với vẻ mặt vui vẻ, cô gái thì thào. Em biết rồi, em sẽ yêu, mà chẳng lâu nữa đâu. Một hai tuần nữa là cùng. Anh Van Di bảo sẽ có một anh chàng tới đây tập sự. Anh ấy có mấy người thực tập tại Wenbovice, con nhà khá giả. Anh chàng sẽ đến đây hình như cũng xuất thân từ gia đình tốt. Họ chẳng trả tiền mà anh ấy cũng không. Chàng ta sẽ ở trong tòa biệt trang, nhưng sẽ ăn cùng chúng ta. Bá tước S cũng muốn đến đây. Hình như ông ta là một gã rất điệu đàng kênh kiệu, nên anh Van Di từ chối. Anh chàng này biết đâu lại chẳng hợp ý em. Tetya nói, đầu óc nghĩ chuyện khác. Phải rồi, nhưng nếu anh ta sinh trai thì em sẽ yêu. Đúng lúc ấy, một gã hầu phòng trẻ tuổi bước vào đình tạ, trang trọng cất tiếng. Bà mời vào bàn. Rồi không đợi lệnh, gã ôm sách vở, mang về lâu đài với vẻ hết sức kính cẩn. Mọi người đã tề tựu đông đủ trong phòng ăn bài trí trang nhã. Trần làm bằng gỗ hồng sắc. Phu nhân Enzo Novska đang ngồi trên ghế đợi con gái. Tay bà đang vò vò chiếc khăn ăn, vẻ mặt hơi cáu kỉnh. Môi bà mấp máy như nhăn, một bên lông mày chợt nhảy lên. Điều mà ở bà bao giờ cũng biểu thị sự không vừa ý. Ông Maxey Mokhorovsky, một cụ già 80 tuổi, ngồi cạnh phu nhân. Người cụ gầy gò và hơi còng, gây cho người ta ấn tượng dễ mến bởi nét mặt thông thái hơi tái, điểm hàng ria bạc và đôi mắt xám hiền từ. Vẻ mặt cụ nom tựa tựa mặt hoàng đế Francis Joseph và gây cho mọi người một vẻ đáng tin kỳ lạ. Với nụ cười khoan hậu, cụ được lòng cảm mến của mọi người, dường như cụ muốn bảo, hãy kính trọng và yêu tôi. Lúc này, ngồi nghe cháu trai nói, cụ cân nhắc từng lời của anh. Cụ thấy nơi anh sự tái sinh của chính mình, tuổi trẻ. Tựa vào lưng dựa rất cao của chiếc ghế, Vandermeer đang cáu kỉnh, hàng lông mày trao lại, đang chứng minh điều gì đó, khiến phu nhân Enzonovska bực mình. Người thứ tư bên bàn là ông Xaveri, một ông lão hưu trí hói chán, một người phàm ăn. Thấy đại công tử không ngồi, ông đành đứng, vẻ mặt khổ sở. Câu chuyện giữa Vandermeer và bà cô không khiến ông quan tâm. Mắt ông như đang ngấu nghiến liễn súp đặt trên chiếc bàn nhỏ cận kề, đang tỏa lên mùi hương thơm của món súp à la Renne. Tiếng Pháp tức là nữ hoàng. Lo ngại, liếc mắt nhìn nam tước phu nhân, rồi lại nhìn gã hầu bàn mặc áo frac. Gã này đang chờ lệnh bà chủ cho múc nước súp ra đĩa. Rốt cuộc, Septia và Lucia cũng bước vào. Phu nhân Idalia đưa mắt nhìn sang Vandermeer, ra hiệu đã đến lúc chấm dứt trò chuyện. Nhưng tự đại công tử cũng đã im lặng. Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ các tiểu thư, hôn Lucia, cúi chào Septia với vẻ lịch thiệp lão luyện. Trên môi anh chợt hiện ngay một nụ cười mai mỉa. Sau một bài thơ đẹp như rừng và hoa, chúng ta lại gặp mặt nhau trong một bữa trưa thiếu thi vị nhường này. Điều đó không làm cô phiền lòng sao? Anh hỏi. Thép già đỏ mặt. Những lời nói của anh ta ngay tức khắc đã làm tắt lụi niềm vui của cô. Tôi không nghĩ về chuyện đó. Cô lạnh lùng đáp. Đáng tiếc, tôi đang ngờ không rõ có được gặp cô không. Ở trong rừng, một gã ma sói may mắn nào đó rất có thể bắt cô đi, nuốt chửng cô hoặc mang về hang ổ bờ bụi của gã. Tôi rất hân hoan khi thấy cô thoát thân. Anh van đi. Thế ra sáng nay anh cùng cô Stepia vào rừng đó sao? Lucia hỏi. Phu nhân Enzonovska nheo mắt lại nhìn Stepia, rồi với một cái bĩu môi thích ứng, bà lại cúi nhìn xuống đĩa. Thấy vẻ khó chịu trên mặt Stepia, Vandermeer đưa mắt liếc nhanh Lucia rồi trả lời hết sức thoải mái. Khi đi ngang qua rừng, anh thấy cô Stepia đi dạo. Stepia chợt cảm thấy biết ơn anh ta. Một gia nhân mang liễn súp đi quanh bàn múc ra đĩa. Mọi người im lặng dùng súp. Nơi đây, những bữa trưa im lặng thế này thật hiếm hoi, nên chúng thường nặng nề như một đám mây giông chứa mưa đá. Stepia nhận ra rằng đám mây ấy hôm nay cũng đang treo lơ lửng trên bàn ăn. Ngồi yên không nói lời nào, phu nhân Idalia nom như người đang nuốt phải gậy. Vẻ cứng nhắc và lạnh nhạt toát ra từ mặt bà cũng khiến cả cụ Maxey như bị lạnh giá theo. Cụ muốn làm mọi người vui lên, thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu, nhưng chuyện trò không ăn nhập vào nhau. Sự phật ý của bà chủ nhà khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Đến ông Xaveri cũng lo ngại nhìn nam tước phu nhân, tuy không chịu để mất sự ngon miệng. Riêng đại công tử vẫn xử sự thoải mái, tuy cũng im lặng. Anh uống tới 2 ly rượu mạnh. Sau món súp, hầu bàn phải thường xuyên rót thêm rượu vang bồ đào nha vào ly anh, đâm ngạc nhiên vì thấy công tử hôm nay có vẻ khát khác thường. Sau món thịt, Vandermeer lại uống rất nhiều rượu vang Burgundy. Nhưng nỗi ngạc nhiên của người gia nhân càng tăng thêm khi người ta mang món măng tây ra. Thường ngày đại công tử không ưa món này, nhưng hôm nay anh bảo lấy thêm đến 2 lần. Phu nhân Enzonovska nhìn anh với vẻ mặt của một sinh linh cao cấp hơn. Không chọn được món ăn nào vừa miệng, bà xem hành động của anh là không lịch sự. Không thể chấp nhận nổi trong giới quý tộc, nỗi bực bội của bà chợt tìm được lối thoát, bà không thể kìm nổi nữa. Không ngước mắt lên, bà thốt lên bằng tiếng Pháp, giọng hơi rin rít kéo dài ra. Tôi không hiểu sao lại có thể lấy thức ăn 2 lần liền từ cùng một đĩa. Người ta chỉ lấy 1 lần, với số lượng đủ để thỏa mãn sự ngon miệng của bản thân thôi. Cụ Maxey nhìn con gái vẻ chê trách. Cụ không thể hiểu được sự cáu kỉnh có thể đẩy người ta tới chỗ thiếu lịch sự. Nhưng Vandermeer không hề thấy xấu hổ. Ngược lại, chuyện ấy hình như còn khiến anh thú vị. Anh liếc nhìn bà cô ruột vẻ ác ý, ngó Stepcha vẻ láo lỉnh, rồi mỉm cười gọi người hầu bàn. Này, Sasenti, đưa tôi thêm ít măng tây nữa đây. Phu nhân Idalia nghẹn lời. Lần này cụ Maxey lại nhìn cháu trách móc. Stepcha và Lucia cố nhịn cười. Chỉ những rung động của khóe môi Stepcha biểu lộ rằng cảnh tượng này khiến cô thấy buồn cười. Song Vandermeer cũng nhận ra điều đó. Công tử nói chuyện vui với ông Saveri. Tôi xin mời ông sang bên Quenboviche suốt mùa hè được chứ ạ? À? Ông sẽ có tất cả những gì ông thích. Ngày nào cũng món súp à le renner, măng tây. Tôi mê món măng tây vô cùng. Ngày nào cũng sẽ đánh cờ, cũng có họa báo. Thậm chí, theo ý ông, tôi sẽ bố trí cả đèn màu mà ông thích. Sao? Ông đồng ý chứ? Ông Xaveri rút từ chiếc túi sâu thẳm của chiếc áo xúc đút ra một chiếc khăn mùi xoa to, kỹ càng lau sạch chiếc chắn hói, rồi mới đáp. Ngài thì cần gì đến tôi, thưa đại nhân? Tôi cứ ở trang suốt cốp xe này thôi. Ở suốt cốp xe sẽ có người khác trẻ hơn. Ông không biết cách giải trí cho các bà. Ông không biết đấy thôi. Đó là cả vấn đề năng lực đấy. Hai chúng ta, các môn đồ của chủ nghĩa độc thân, hãy nương tựa vào nhau ở Wenpoviche thôi. Còn ở đây, cô tôi mong muốn có người vui vẻ hơn. Phu nhân Idalia nhún vai. Làm ơn đừng để những ý thích nhất thời của cá nhân dính dáng đến tôi. Bà nói chua ngoa. Vandermeer trân trọng cúi đầu. Cháu xin lĩnh ý, thưa cô thân mến. Rồi anh nói với Setia. Xin cô hãy phán quyết. Xin cô hãy biểu quyết xem ông Xaveri nên ở lại suốt cốp xe hay tôi nên đưa ông ấy sang bên Wenpoviche? Ý kiến của tôi là thừa. Tetia hơi bực đáp. Vandermeer chĩa vào cô đôi mắt xám tinh anh. Với vẻ quỷ quái, anh lắc đầu, kêu lên với vẻ ta thán vờ vĩnh. Tuyệt vọng, tôi không có duyên với cô thật rồi. Mỗi bước mỗi vấp, cô thật phũ phàng với tôi. Lucia, sao em không khuyên cô Stepcha thương anh một chút? Nhẽ ra em phải giúp anh mới phải chứ. Cô bé liếc mẹ rồi cúi đầu. Hẳn cô định nói gì đó, nhưng vẻ nghiêm khắc của mẹ khiến em không dám. Lúc ấy cụ Maxey lên tiếng, muốn lái câu chuyện sang hướng khác. Anh ngủ lại đêm chứ, Vandy? Lại Chúa che chở, để làm gì ạ? Cháu định dặn Clet mấy việc nữa rồi đi về. Anh liếc nhìn Stepcha rồi nói thêm. Trừ khi cô Stepcha muốn cháu ở lại để làm bạn đánh tennis thì không kể. Nếu thế, hôm nay cháu sẽ tạm quên trang Wenpoviche và... Vandy, xin anh đừng đùa nữa. Cụ Maxey ngắt lời, rất không hài lòng. Cháu đâu có đùa. Tiểu thư Stepcha có thể khiến cháu ở lại đây. Nào, xin được nghe lời phán xét của cô. Và anh cúi đầu mắt táo tợn ngó Stepcha chăm chăm. Xin được nghe lời phán xét. Anh nhắc lại. Máu phản kháng trong người Stepcha như sôi cả lên. Cô muốn ném ngay chiếc khăn ăn hoặc chiếc đĩa này vào mặt nhà đại quý tộc kia biết bao. Cô ngước đôi mắt đầy giận dữ lên nhìn anh ta, đáp: "Tôi đã thưa với ông, tôi không hay chơi tennis. Và một lần nữa, tôi xin nhắc lại." "Ôi, vậy tôi sẽ được làm thầy của cô. Xin cam đoan kết quả sẽ cực kỳ tốt đẹp." "Cảm ơn ân huệ của ông," cô giận dữ thốt ra. Nhưng Vandermeer vẫn nói tiếp: "Chuỗi cườm thật hợp với khuôn mặt cô biết chừng nào, nom chúng mới ngon lành làm sao. Cứ như những trái anh đào chín mọng ấy, giá được làm con chim sẻ, tôi sẽ rỉa từng trái một, không để cô xua đuổi đâu. Còn bây giờ đành chịu nuốt nước bọt thèm thôi." Tetya tái mặt, cắn chặt môi, và sau khi ném cho Vandermeer một ánh mắt lạnh lẽo giá băng, cô cúi mặt xuống. Bữa ăn kết thúc, nam tước phu nhân đứng dậy, chẳng nhìn ai, bước nhanh ra khỏi phòng. Ở trang sốt cốp xe này, khi ăn xong người ta không cảm ơn nhau, đã quen thế rồi. Thói quen đó khiến Septia thấy áy náy, bao giờ cô cũng cúi mình chào chung mọi người. Phu nhân Idalia thường không đáp lễ cái chào đó. Còn cụ Maxey bao giờ cũng đưa tay cho Septia, điều đó khiến cô đâm khó xử trong quan hệ với phu nhân Idalia. Để chọc tức bà cô, đồng thời cũng vì thích thú riêng, đại công tử cũng chìa tay cho Stepia. Anh biết rằng chuyện đó sẽ làm cô thêm bực mình, nhưng hôm nay muốn tránh phải cảm ơn, Stepia đứng lên trước cả nam tước phu nhân, rồi sau khi lễ phép gật đầu với cụ Maxey, cô bước về phía cửa. Vandermeer nhanh nhẹn đứng chắn đường cô, anh chìa tay cho cô và bảo: "Cảm ơn cô đã cho phép được hân hạnh, vis a vis." Stepia bước lui và không thèm đưa tay cho anh ta. Cô bước ngang qua, thậm chí không nhìn mặt anh. Chàng đại quý tộc trẻ tuổi nhìn Septia kinh ngạc. Khi cô đã khuất sau cửa, anh liền giật giật hàng ria mép đẹp đẽ màu vàng sáng và không nói lời nào bước sang phòng làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế bành đặt bên bàn giấy, anh rút trong túi ra hộp xì gà đắt tiền, lấy một điếu châm lửa, với vẻ hết sức tập trung, trán nhăn lại. Đôi môi đầy đặn tươi mát, giàu vẻ nhục cảm hơi bĩu ra, bập bập từ điếu xì gà những làn khói xanh. Công tử nhíu mày ngồi mãi, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tập trung suy tư, lấp láy trong đó những ánh lửa dữ dội. Lát sau, công tử khẽ cử động, thọc cả hai tay vào túi, gác chân chữ ngũ, tựa người thoải mái ra ghế bành, rồi nói to thành tiếng mà không rút điếu xì gà ra khỏi miệng: "Thế là vô hình chung cô ta quạng cho mình một đấm vào mõm." Rồi như thích thú với những lời vừa thốt ra, công tử lại thì thầm: "Một cô gái cực kỳ đấy, nóng nảy quá chừng."